Chương 2. Điệu múa của ông. Đừng giao phó thân mạng cho kẻ khác. Có một buổi chiều lộng gió đi núi về, tôi thấy các cửa sổ và cửa ra vào của Am Phương Dân bị gió thổi bật tung. Hồi trưa ra đi, tôi chỉ khép hờ các cửa. Gió lộng vào nhà, lạnh lẽo. Giấy tờ trên bàn viết của tôi bay tứ tán. Tôi lập tức đi đóng hết các cửa, đốt cây đèn lớn giữa nhà, rồi đi nhặt giấy tờ và sắp lại trên bàn. Xong xuôi, tôi đi đốt lửa ở lò sưởi. Một lát sau, củi nổ lép bép và căn nhà ấm áp trở lại. Có nhiều khi giữa chốn đông người náo nhiệt, bạn cảm thấy mệt mỏi, lạnh lẽo và trống trải. Bạn rút lui về một mình, sống với nội tâm và cảm thấy ấm áp như tôi đang ngồi trong một căn nhà có mái, có tường che gió che sương và bên một bếp lửa hồng. Giác quan của chúng ta là những cửa sổ mở ra bên ngoài. Và nhiều khi gió lộng vào, thổi bay tứ tán mọi vật trong nhà. Nhiều người trong chúng ta đã quen mở rộng tất cả các cửa sổ giác quan, mặc tình cho hình sắc và âm thanh bên ngoài xâm chiếm. Nhiều khi, những luồng gió bên ngoài lộng vào tận những ngõ ngách sâu kín của tâm hồn và tạo nên một khung cảnh trống lạnh, xác xơ trong nội tâm ta. Có khi nào bạn lỡ xem một cuốn phim rất tồi trên máy truyền hình mà cứ đành tiếp tục để cho máy mở đến khi chuyện phim chấm dứt? Tiếng la, tiếng hét, tiếng rên rỉ và tiếng súng nổ làm cho bạn khó chịu lắm, phải không? Tại sao bạn không đứng dậy, tắt máy đi mà cứ để cho cái phim kia nó hành hạ bạn như thế? À, tôi biết rồi, cái máy truyền hình của bạn là cái máy rẻ tiền, chỉ nghe được độc nhất có một đài. Bạn không thể chuyển sang đài khác. Bạn không muốn tắt, bạn không muốn đóng cửa sổ của bạn. Bạn sợ cô độc, trống lạnh khi phải đối diện với chính bạn. Bạn cũng biết rằng tâm tư ta là gì, thì ta là cái ấy. Nếu ta giận, thì ta là cái giận. Nếu ta yêu, thì ta là cái yêu. Nếu ta ngắm một đỉnh núi phủ tuyết, thì ta là đỉnh núi phủ tuyết. Nếu ta theo dõi một truyện phim, thì ta là truyện phim. Nếu ta nằm mơ, thì ta là giấc mơ. Ta có một phép lạ vô song là có thể trở thành bất cứ thứ gì mà ta ước muốn, mà không cần đến cuốn sách ước hay là chiếc đũa phép của một bà tiên. Vậy thì tại sao ta lại mở cửa sổ của ta để đón nhận một cái truyện phim ồn ào vô duyên và có đầy tính cách tác hại như thế? Tôi không muốn động tới những phim hay. Tôi chỉ muốn nói tới những nhà làm phim rẻ tiền, chuyên thao túng cảm giác của khán giả. Họ kích thích cái sợ, cái lo và cái hồi hộp của bạn, và họ tàn phá khán giả của họ, kể cả những khán giả rất trẻ. Ai cho phép họ làm như vậy? Chính là khán giả của họ. Chúng ta dễ dãi quá. Chúng ta xem bất cứ thứ phim ảnh nào. Và cũng tại vì chúng ta vừa có cảm giác cô đơn, vừa có cảm giác lười biếng, chúng ta không muốn tạo ra sự sống của chúng ta. Chúng ta mở máy truyền hình ra và giao phó chúng ta cho kẻ khác dẫn dắt, uốn nắn, tạo tác và phá phách. Theo dõi một chuyện phim, bị cuốn hút theo nó là chúng ta phó thác thân mạng của chúng ta cho kẻ khác rồi. Ta nên biết rằng có thể là sau một chuyện phim như thế, thần kinh và tâm tư ta bị tàn hại và đầu độc không ít. Bạn à, tôi chỉ mới nói về một chuyện phim đấy. Xung quanh chúng ta còn có bao nhiêu cạm bẫy khác do chính đồng loại chúng ta và do cả bản thân chúng ta tạo dựng ra và gài sẵn ở đó. Trong một ngày, ta có thể tán thân nhất mạng nhiều lần vì chúng. Ta phải cẩn thận và phải bảo trọng thân mạng và sự an ổn của ta. Nói như vậy không phải là lúc nào ta cũng phải đóng im ỉm tất cả những cửa sổ giác quan của ta. Thực ra, trong thế giới mà ta gọi là bên ngoài, có biết bao điều màu nhiệm. Cửa sổ của ta hãy mở trên những màu nhiệm đó. Bạn phải chọn lựa và bạn phải thắp lên ngọn đèn quán niệm. Ngồi bên một dòng nước trong, nghe một bản nhạc hay hoặc theo dõi một chuyện phim đẹp, ta cũng đừng phó thác ta hoàn toàn cho dòng nước, khúc nhạc hoặc chuyện phim. Mặt trời ý thức mà được thắp lên là hầu hết mọi tai nạn ta đều tránh thoát được, và dòng nước sẽ trong hơn, tiếng nhạc và chuyện phim sẽ làm ta thấy rõ tâm tư của người nghệ sĩ hơn. Người hành giả sơ tâm thường bỏ chợ búa xã hội vào ngồi trong rừng xanh là để đóng lại những cái cửa sổ thường làm cho người ấy loạn tâm. Và suốt ngày thấy núi rừng an tĩnh, người ấy cũng biến thành núi rừng an tĩnh. Do đó, có thể khôi phục lại được chính mình mà không để tự mình trôi lăn theo dòng thác lũ của thế giới bên ngoài. Rừng cây im mát thanh tịnh giúp cho hành giả nhiếp tâm vào chánh niệm. Một khi chánh niệm đã vững chãi rồi, thì dù ngồi giữa chốn chợ búa, hành giả cũng không còn bị xáo động. Nhưng cho đến khi ấy, hành giả phải thận trọng, phải nuôi dưỡng chánh niệm hàng giờ, hàng ngày, phải chọn lựa những khung cảnh và những thực phẩm thích hợp cho bản thân mình. Người bị cảm chưa được tắm nước lạnh. Nếu là một nhà phê bình văn nghệ, bạn sẽ đọc một cuốn truyện hoặc xem một cuốn phim bằng con mắt biết nhận xét của bạn. Ít nhiều trong khi đọc hoặc trong khi xem, bạn cũng ý thức được trách vụ của nhà phê bình nơi bạn, cho nên bạn không là nạn nhân của cốt truyện đó hoặc chuyện phim đó. Bạn có khả năng tự chủ. Người sống trong chánh niệm là một người có tự chủ. Tuy cửa sổ giác quan của họ mở ra trên thế giới, nhưng căn nhà tâm ý của họ không hề bị cướp đoạt. Nói như vậy để chúng ta nhớ rằng thế giới hình sắc và âm thanh bên ngoài không phải là kẻ thù độc hại của chúng ta. Nếu chúng ta giữ gìn những cửa sổ giác quan của chúng ta là tại vì chúng ta chưa đủ sức mạnh để đương đầu với thế giới ấy. Cũng như khi ta bị cảm cúm thì ta chưa thể đi tắm nước lạnh. Tôi nhớ ngày xưa, trong một bữa cơm chay tại nhà Lá Bối, tôi được mời phát biểu vài ý kiến về văn nghệ. Tôi nói theo tôi, văn nghệ phải có tính cách khai thị và trị liệu. Khai thị là mở bày ra cho người ta thấy tình trạng thật của con người và của xã hội. Và trị liệu là đề ra đường lối chữa trị thích hợp. Hôm ấy có mặt nhiều văn nghệ sĩ, trong đó có ông Hồ Hữu Tường. Ông Tường đứng lên nói nửa đùa nửa thật. Đó là ý nghĩa của quốc hiệu Văn Lang thuở xưa. Văn nghệ trị liệu là văn nghệ cứu người và cứu nước. Lan tức là lương y. Tôi nhớ trong Đạo Phật có nhiều khi người ta gọi Phật là Y Vương, tức là vua thầy thuốc, bởi vì sự giáo hóa của Phật được thực hiện trên sự chẩn định căn cơ tâm lý của từng trường hợp chúng sinh. Tất Đạt Đa cũng đã vào ngồi trong rừng và bên dòng sông Ni Liên Thuyền nhiều năm trước khi trở về với xã hội. Con người hôm nay sống trong một xã hội đầy tiếng ồn, bụi bặm và sự chèn ép lẫn nhau. Chỉ có thể thỉnh thoảng trốn vào công viên được một chốc lát mà thôi. Trong thời đại ta, âm nhạc, tiểu thuyết, quán rượu và những chương trình truyền hình có quá ít tính chất trị liệu. Trái lại, những thứ đó có thể làm cho con người ta chán chường hơn, rách nát hơn, mệt mỏi hơn. Vậy con người phải tìm cách tự vệ, phải biết sử dụng cách đóng mở những cửa sổ giác quan. Đối với sự thiền tập, đó là bước đầu rất quan trọng. Tôi cần khung cảnh và những phẩm vật thích hợp với tôi, có thể làm cho tôi an lạc, thanh tịnh, vui tươi, khỏe mạnh. Tôi biết, trong thế giới bên ngoài, có những khung cảnh và những phẩm vật như thế. Ví dụ, một cảnh suối rừng, một đứa trẻ thơ, một người bạn thân, một cuốn sách hay, một khúc hòa tấu, một bữa cơm ngon và lành. Tôi biết, tôi có thể tìm đến hoặc giới tới những thứ ấy. Nhưng tôi cũng biết rằng thiếu chánh niệm, tôi cũng không thể thưởng thức và bảo vệ cho những thứ đó. Hãy chăm bón cây lựu trước sân nhà. Khi ta mới tới ngồi bên một dòng suối, ta thấy sung sướng được nhìn dòng nước chảy, được nghe tiếng suối reo và được ngắm những tảng đá, bụi cây, hạt sỏi bên suối. Ta với suối là một, và ta có được sự êm mát, thanh tịnh và trong sáng của suối. Nhưng ta có thể sẽ chán dòng suối sau đó vì tâm ta không an. Tâm ta nghĩ đến những việc khác và ta đồng nhất ta với những việc khác ấy. Do đó, ta không còn là dòng suối nữa. Nếu thiền giả thân ở rừng mà tâm ở chợ, thì rừng có cũng như không. Khi ta sống bên một đứa trẻ thơ hoặc bên một người bạn hiền, ta thấy được sự tươi mát của đứa bé hoặc sự ấm áp của người bạn. Ta được hưởng sự tươi mát đó hoặc sự ấm áp đó. Ta đã là đứa bé, ta là người bạn. Nhưng nếu tâm ta không an, thì đứa bé có đó cũng như không. Người bạn có đó cũng như không. Ta phải có ý thức về sự quý giá của đứa bé hay của người bạn. Và như thế, ta mới thưởng thức được sự có mặt của họ và mới bồi đắp và nuôi dưỡng được họ để họ mãi mãi còn là niềm hạnh phúc của ta. Nếu ta vô tâm và dại dột, ta có thể sinh ra bất mãn, trách cứ, cãi cọ với họ hoặc đòi hỏi quá đáng nơi họ, để cuối cùng ta mất họ. Mà một khi mất họ rồi, thì ta mới thấy họ quý giá, ta mới thương tiếc họ. Khi còn họ, thì ta không trân quý. Khi mất họ rồi, thì ta có thương tiếc cũng vô ích. Quanh ta đầy rẫy những mầu nhiệm, một cốc nước, một tia nắng, một tờ lá, một con sâu, một bông hoa, một tiếng cười, một trận mưa. Nếu ta có chánh niệm, ta sẽ dễ dàng thấy được sự mầu nhiệm của vạn vật. trong ta cũng đầy rẫy những màu nhiệm. Mắt ta thấy được bao nhiêu hình dáng và màu sắc, tai ta nghe được bao nhiêu âm thanh, óc ta suy tưởng được từ một hạt bụi cho đến một thiên hà. Tim ta thổn thức theo được nhịp tim của bao nhiêu loài sinh vật khác. Những lúc mệt mỏi và chán nản vì cuộc sống vật lộn và ồn ào, ta thường không thấy được sự màu nhiệm trong ta và trong vạn vật. Cây lựu ở sân trước nhà bạn, bạn hãy nhìn nó trong chánh niệm. Nó là một thực tại màu nhiệm. Bạn để ý lân mẫn và chăm sóc nó, thì bạn chia sẻ được sự màu nhiệm của nó. Mới có một tuần lễ được chăm bón mà nó tốt tươi hẳn lên. Những người thân của bạn cũng vậy. Dưới ảnh hưởng của chánh niệm, bạn trở thành cẩn trọng, hiểu biết, ưu ái. Phong thái của bạn không những nuôi dưỡng và làm đẹp cho những người sống bên cạnh bạn. Một người sống trong chánh niệm thì không những cả nhà được nhờ cậy, mà xã hội cũng vì thế mà thay đổi. Vì lý do vừa nêu ra đó, ta thấy tâm ta quyết định mọi đường. Đỉnh núi tuyết sáng rỡ và hùng vĩ kia, khi ta ngắm nó, thì ta với nó là một. Muốn cho đỉnh núi đó còn, thì tâm ta phải có mặt. Tâm ta có mặt, thì dù ta có nhắm mắt lại, đỉnh tuyết ấy vẫn còn đó. Khi thiền giả ngồi trong tư thế kiết già, tuy y có đóng bớt lại một vài cánh cửa sổ giác quan, y vẫn cảm thấy sự có mặt của tất cả vũ trụ, bởi vì tâm y có mặt. Nhiều khi y nhắm mắt chỉ là để nhìn thấy cho rõ, như tôi đã nói một lần. Vậy, hình sắc và âm thanh của thế giới bên ngoài không phải là vật. Vật chính là thất niệm, nghĩa là sự vắng mặt của tâm. Đừng trở thành một thuộc địa. Thợ thuyền Pháp và cả đảng xã hội đang cầm quyền nữa hiện đang tranh đấu để rút thời giờ làm việc hàng tuần từ 40 giờ xuống 35 giờ. Cuộc tranh đấu thật cam go. Nhưng 5 giờ đồng hồ đạt được đó, chúng ta sẽ sử dụng như thế nào? Nếu ta cũng sử dụng nó như buổi chiều thứ bảy, nghĩa là để ngồi hết buổi trước máy truyền hình hoặc trong một quán rượu thì oan uổng biết mấy. Cố nhiên là ta cần thì giờ để nghỉ ngơi, để sống. Nhưng sống như thế nào? Ta có thói quen, hễ rảnh tay là mở máy truyền hình mà theo dõi một truyện phim trinh thám hay gì cũng được, để khỏi phải ở không, nghĩa là để khỏi phải đối diện với chính ta. Nhiều khi máy truyền hình làm ta mệt thêm, cáu thêm, nhức đầu thêm. Thì giờ tự do mà ta tranh đấu được có thể bị các công ty phim ảnh, quảng cáo và tuyên truyền chính trị cướp đoạt. Rồi cuối cùng ta sẽ bị biến thành những thuộc địa của kẻ khác. Ta phải tìm cách sử dụng thì giờ nghỉ ngơi quý báu của ta cho hợp lý, để ta thực sự được nghỉ ngơi và có được sự an lạc. Bạn hãy chọn những chương trình hay trên các đài truyền hình và chỉ mở máy để xem những chương trình ấy mà thôi. Và bạn chọn những khung cảnh đẹp đẽ, êm mát, những buổi sum họp thân mật với những người mà bạn yêu mến, những cuốn sách và những đĩa hát mà bạn ưa thích, vân vân. Tất cả những gì bạn đã chọn, bạn hãy sống thật thoải mái và có ý thức với chúng. Bạn hãy nhớ rằng, mình chọn cái gì thì mình sẽ là cái ấy. Có khi nào ở trước bãi biển lúc mặt trời mọc hoặc trên núi cao lúc giữa trưa, bạn dương vai thở một hơi dài, hít vào đầy phổi không khí trong sạch của bầu trời lồng lộng nơi ấy? Có phải là bạn thấy mình là một với trời biển và núi sông không? Nếu bạn nghĩ rằng bạn ở xa biển, xa núi quá, thì bạn hãy ngồi lại trong tư thế hoa sen và làm như người hành giả kia. Thở một hơi thở vừa nhẹ, vừa dài, và đưa biển, núi và thái hư về trong bạn. Hoặc bạn ra bờ sông, hoặc ra công viên gần nơi bạn cư trú cũng được. Đối tượng nhận thức không thể tách rời khỏi chủ thể nhận thức. Ý thức là ý thức về một cái gì. Vì vậy, đối tượng quán chiếu của tâm cũng là tâm. Khi quán chiếu núi, thì tâm là núi. Khi quán chiếu biển, thì tâm là biển. Duy thức học nhấn mạnh đến điểm đó. Nhận thức bao hàm cả chủ thể nhận thức lẫn đối tượng nhận thức. Khi ta quán chiếu thân thể ta, thì ta giới hạn nhận thức của ta trong phạm vi thân thể ta, và ta là thân thể ta, dù rằng thân thể ta không phải là một thực thể riêng biệt, độc lập, có thể tồn tại độc lập với vũ trụ. Cũng như thế, khi quán niệm về không gian vô biên, ta đồng nhất với không gian vô biên, và ta đi vào một trạng thái thiền định gọi là không vô biên xứ định. Đó là một trong bốn cảnh giới thiền định gọi là tứ không định. Nếu ta quán niệm về tâm thức bao hàm cả không thời gian và an trú trong trạng thái quán niệm ấy, thì ta đi vào thức vô biên xứ định. Nếu ta quán niệm về đặc tính vô tướng của tất cả các pháp trong vũ trụ, thì ta đi vào vô sở hữu xứ định. Khi ta quán niệm về nhận thức, trong đó không còn sự phân biệt chủ thể và đối tượng, thì ta đi vào phi tưởng, phi phi tưởng định. Bốn trạng thái thiền định này không phải là khó thực hiện như nhiều người thường nghĩ. Miễn là ta biết thường trực quán sát đường đi nước bước của tâm ta. Bạn có muốn thực tập thì cứ thử, nhưng nếu không thực tập cũng không sao. Điều cần nhắc ở đây là đừng gạt tất cả những gì mà bạn cho là đối tượng của nhận thức ra khỏi nhận thức. Thân thể của bạn cũng như đỉnh núi và dòng sông kia, một khi được bạn nhận thức, đều là tâm của bạn. Buông bỏ ý niệm trong và ngoài. Có lẽ bạn đã để ý rằng mỗi khi dùng mệnh đề thế giới bên ngoài, tôi đều đặt nó vào trong vòng ngoặc kép. Tôi làm như thế là vì tôi không thực sự thấy rằng thế giới ấy là thế giới bên ngoài, trong ngoặc kép chữ bên ngoài. Bạn thử quan sát xem, bên ngoài là bên ngoài của thân hay của tâm? Thân thể ta, máu thịt và gân cốt ta đều thuộc về thế giới bên ngoài ấy. Cho đến hệ thần kinh và óc tủy của chúng ta cũng đều thuộc về cùng một thế giới. Cái dung tích mấy trăm phân khối chứa đựng não bộ của ta, nó có phải là cái thế giới bên trong để đối với cái thế giới bên ngoài hay không? Bạn nói là không, bởi vì nó là một phần của không gian, tức là một phần của thế giới bên ngoài. Vậy thì thế giới bên trong là tâm, bạn nói vậy. Nhưng tâm ở đâu? Bạn có thể xác định được vị trí của tâm không? Bạn hãy dùng tâm mà quan sát tâm như quan sát mọi hiện tượng khác mà ta gọi là vật lý. Tâm liên hệ với thần kinh và não bộ. Tâm là ký ức và cảm giác, là tư tưởng, là nhận thức. Những hiện tượng ấy có liên hệ tới gốc rễ sinh lý của chúng. Có sinh diệt, có cường độ. Bạn nói ta có thể xác định vị trí không gian và thời gian của chúng. Về không gian thì căn cứ của chúng là thần kinh và não bộ. Về thời gian thì chúng có thể phát hiện hôm qua, ngày nay hoặc ngày mai. Như vậy, dưới nhận thức của tâm, tâm trở thành một phần của cái thế giới mà ta gọi là thế giới bên ngoài. Cứ theo đà ấy mà suy xét thì tất cả đều thuộc về thế giới bên ngoài ấy. Nhưng bên ngoài là bên ngoài của cái gì? Làm gì có bên ngoài nếu không có bên trong? Những quan sát ấy không phải để đưa tới kết luận rằng thế giới bên ngoài nằm gọn trong tâm và tâm bao hàm tất cả pháp giới. Bởi vì một kết luận như thế vẫn còn được đặt trên sự phân biệt trong và ngoài. Tất cả đều trong tâm, ngoài tâm không còn gì nữa. Câu nói này cũng vô lý như câu nói, tâm ta nhận thức được thế giới bên ngoài. Lý do của sự lúng túng nằm ở thói quen phân biệt trong và ngoài của chúng ta. Trong đời sống thực dụng hàng ngày, sự phân biệt ấy rất cần thiết. Ta phải phân biệt trong và ngoài, bởi vì vào mùa đông, ở trong nhà, ta có thể mặc ít áo, nhưng ra ngoài đường, tức là ngoài nhà, thì phải mặc cho thật ấm nếu không muốn bị sưng phổi. Các ý niệm như cao, thấp, một, nhiều, tới, đi, sinh, diệt, vân vân cũng vậy, rất cần cho nhận thức và hành động thực dụng của sự sống hàng ngày. Nhưng đến khi ta thoát ra khỏi phạm vi sự sống thực dụng đó, mà đi vào sự quan sát thực tướng của vũ trụ, thì ta phải rời bỏ các ý niệm kia. Ví dụ, khi ta ngẩng đầu lên nhìn trăng sao, ta thường cho phía ấy là phía trên. Nhưng cùng một lúc ấy, những người đang đứng ở bán cầu bên kia trái đất của ta lại cho phía ấy là phía dưới. Trên chỉ là trên đối với ta mà thôi. Trên là trên trong cuộc sống thực dụng, chứ không phải là trên của chân lý vũ trụ. Muốn quan sát vũ trụ, phải biết buông bỏ ý niệm trên dưới ấy.